มิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมมิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมมิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมมิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมมิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมมิสังฆังสรณังกัจฉามิดังเพียงยังเดียวเธออาภิชิแบ่งฟังอาเดเธอปีภาวะดาวเชียงเวใจโง่ลิโกรังลากอาเดเธอปีตั้งอาบังฟังสีจันฟ้ามาโพเทืองเพิ่มเดียนหลังเธอให้เดตึกวิเอฟฟ้าตั้งตามเบาหลังเธอบ้าเดตึกวิเอฟฟ้าตั้งตามเบาอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจังจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโดริสันดังมาคารกิสาปานิมังโนสานังบุตรภะคะวาสิวาสังวาคาตุภะคะวาตาธัมโมนันเนติโกอาการติโกเอหิปัสสิโกโอปะนังอิโกปัจจังเวกิตาภูมิโยเอหิมณีมานุภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุจุปปิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปปิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญาปฏิปุริสยุคคานิอาตปุริสปุงกะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยลาคิเนยโยอัญจริกระเนยโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกาสาภิยะสัมดังเลเดเกียร์ในบาเกิร์นกุงจันเดียมดีมินนันตุงเดียมเอเตยังยายโกเดยังเธอฝากใจตรงยังตามดันในฉันฝากย่อฝากเสียงเพียงเงียบเพียงเสียงเดินเดยึงเงียบเบื่อไหวเลยยังเงียบนั้นเติมเธอไม่อยากทำจึงยังตามดันในฉันตั้งใจเธอใจตรงบอกเดียวอันเจอกันอันยืนรีอันยืนยันอันเดิมพูดโดยตามปีดังยังเลยฟังตั้งฟังเตะฟังกินเลยลาเพื่อเพียงโคเกินเอกังสมัญญังภะคะวาสาวาทิยังวิหรติเจตวะเนอะนาคะเมติกาสารามิอะคะโคอัญญะรามิวะรามิอะนามินาทิยะเปกันตวังกาเอปะนะกาปังเจตวะนังโอปะเทสวะเยนะภะคะวาเอนุปะทังสังโฆสังฆิโกภะคะวันตังวาเอวาเอกัมมันตังอาคาริเอกัมมันตังทิฏฐะโคสะดิวะตาภะคะวันตังกาภายะอัจจปาติปะหุเรวะมโนสัจจังนังกะลามิอะจินตยุงอาคาสะมาสะโสทานังสุหิยังกะละมุอะตะมังอะเสวนาจะปาลานังบาลีอะไรจะเสวนาโคจะจะปูจะมียานังเอสังมังกะละมุอะตะมังปะติรูปะดิสะวาโสจะปูเปจะกะตะปูยะหะอะสัมมาปะริติเจตังมังกะละมุอะตะมังปะ
Phật lịch 2555, Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm. Chữ duyên theo A Tỳ Đàm sẽ do Thượng tọa Tệ Siêu giảng giải với sự điều hòa của Thượng tọa Trác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Xin mời Siết Nguồn Đất Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trụ trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý. Rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Xin cảm ơn Siết Nguồn Đức Hạnh. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm ngày 29 tháng 6 năm 2011, chữ duyên theo A Tỳ Đàm. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi quan hỷ dẫn con sám nói. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Trác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ thưa các thầy sư, kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Đường truyền ở đây yếu quá, hy vọng rằng quý Phật tử, quý Phật tử, quý Phật tử có thể nghe được. Trước khi nói là một chuyện nói qua được mỗi chất lượng, nhưng tôi nói về chữ duyên, chữ duyên phận, duyên kiếp, duyên nghiệp, duyên nợ vân vân. Nhưng mà chữ duyên và ở trong kinh điển đặc biệt là ở trong tạng A Tỳ Đàm thì tôi nghĩ chữ duyên nó có ý nghĩa lớn, và nếu mà nói không sợ sai lầm thì đó là cái tinh hoa của A Tỳ Đàm. Nếu chúng ta nhìn vào một cái bộ kinh đồ sổ ở trong bảy bộ A Tỳ Đàm, những gì mà chúng ta biết về áo nghĩa này, chúng ta sẽ thấy rằng đặc biệt là một đề tài mà một người học Phật không thể không biết. Thật ra thì thưa quý vị, có hai thứ duyên để đề cập đến ở đây là duyên sinh và duyên khởi. Duyên sinh tức là chúng ta nói về cái gì tất yếu của một pháp này làm cho pháp khác sanh khởi. Cái này có, cái kia có. Cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Thì chúng ta nói về duyên sinh là như vậy. Do vậy duyên sinh nó nói như là cái tiến trình của trật tự khải hồi, và cái pháp này nó tùy thuộc vào pháp kia để nó sanh khởi. Nhưng ngược lại thì khi mà chúng ta nói đến duyên hệ thì chúng ta nói đến một cái mạng lưới trùng trùng điệp điệp. Lấy ví dụ như là chúng ta đưa ra một ví dụ, chúng ta nói về hộ chân duyên. Cái ghế có bốn chân thì chúng ta nói rằng cái chân này nó lệ thuộc vào ba chân kia đấy, mà nhưng ba chân kia nó cũng lệ thuộc vào chân này. Và cái sự lệ thuộc bằng cách này hay cách khác nó không hẳn đi theo một cái lập trình như là duyên sinh. Nhưng khi lĩnh vực mà chúng ta nói về duyên thể thì chúng ta phải nói rằng nó trùng trùng điệp điệp. Và thật ra thì chúng ta thể nào trong một đạo như ngày đạo ngày hôm nay mà chúng ta đào sâu vào duyên thể được, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng có cái khái niệm. Chúng ta suy nghĩ rất là nhiều lần, cuối cùng chúng ta chọn một bài tụng. Bài tụng đó là tụng cho tất cả những của Lê Cổ Sư, tụng về những cái khái niệm của duyên thể. Và chúng ta nghĩ là một người thực tiễn bình thường cũng nên biết về những khái niệm này. Tại sao nó rất có lợi ở trong cái nhìn của chúng ta? Một buổi sáng hay một buổi tối mà chúng ta ngồi ở đây để nghe pháp thì chúng ta thì nó cần đến rất là nhiều yếu tố và rất những cái mà chúng ta gọi là những cái tác động tác hưởng qua lại. Có giảng sư là một yếu tố, có học viên là một yếu tố, có pháp thoát là một yếu tố, đường truyền là yếu tố, vân vân. Những điều này nó sẽ cho chúng ta một cái nhìn rộng và chính xác hơn. Và chúng tôi nhớ rằng những bậc thầy của chúng tôi đều nói rằng đây là một giáo lý đặc biệt, là thập tâm vi diệu và tế nhị nhất của đạo Phật. Chúng ta có thể nghe được một số khi cách tại sao đó là một điều rất là tế nhị qua bài giảng của chúng tôi sư ngày hôm nay. Thứ nhất thì xin mời quý Phật tử Hoa Kỳ đọc cho phần chính văn. Quý vị đừng ngạc nhiên. Nhưng mà chính văn ngày hôm nay sẽ rất là giản dị. Những cái niệm này sẽ giúp ích cho quý vị, đặc biệt là sau. Phật phải vụ.
Dạ sa thứ sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đản là từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Và bây giờ thì con xin được đọc chánh kinh của bài học hôm nay. Chữ duyên theo A Tỳ Đàm. Hê tu bách cha dô a ram ma na bách cha dô a hi bách ti bách cha dô a nan ta ra bách cha dô sa man ta ra bách cha dô sa ha cha ta bách cha dô an nhã mạnh nhã bách cha dô nít sa ya bách cha dô u bách nít sa bách cha dô tu rề cha ta bách cha dô bách cha cha ta bách cha dô a se wa na bách cha dô tam ma bách cha dô vi pa ca bách cha dô a ha ra bách cha dô in tri ya bách cha dô cha na bách cha dô mắc ga bách cha dô sam ba yut ta bách cha dô vip ba yut ta bách cha dô an thi bách cha dô nan thi bách cha dô vi ga ta bách cha dô a vi ga ta bách cha dô trợ bằng cách làm gốc nên gọi là nhân duyên, làm đối tượng tác động nên gọi là cảnh duyên, trợ bằng thể chủ lực, do vậy gọi trưởng duyên, dứt bằng cách liên tục, ấy là vô gián duyên, cùng hiện hữu xuất phát, được gọi đồng sanh duyên, vì liên đới mà dứt, chính là hộ tương duyên, chỗ nương cho pháp khác, nên gọi y chỉ duyên, thường gần nên ảnh hưởng, gọi thường thân y duyên, trợ bằng cách sanh trước, chính là tiền sanh duyên, sanh sau lại chi phối, ấy là hậu sanh duyên, trợ bằng cách thuần thục, gọi là tập hành duyên, do chủ tâm tạo tác, do chính là nghiệp duyên, trợ bằng cách thành tựu, đó gọi là quả duyên. Trợ bằng cách bồi dưỡng, trợ bằng cách bồi dưỡng, đó gọi là thực duyên, trợ bằng cách chủ trì, đó gọi là quyền duyên, trợ bằng cách nung nấu, được gọi là thiền duyên, trợ bằng cách dẫn nhập, nên gọi là đạo duyên, trợ bằng cách bất đồng, là bất tương ưng duyên, trở bằng cách có mặt, gọi là hiện hữu duyên, trở bằng cách vắng mặt, chính gọi là vô hữu duyên, trở bằng cách tách biệt, được gọi là ly duyên, trở bằng cách không rời, được gọi là bất ly duyên. Trích trong Vi Diệu Pháp giảng giải do Pháp Sư Giác Chánh chuyển ngữ. Và bây giờ chúng con xin kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tây Nguyên. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng ta cũng tiếp tục học giáo trình A Di Đà với đề tài là chỉ duyên theo A Di Đà. Nhưng mà ở đây cái duyên mà nói theo A Tỳ Đàm thì cả một đề tài lớn trong Tạng Thi Diệu Pháp có 7 bộ. Bộ thứ 7 Bạch Thanh Đá chiếm phân nửa cái số lượng của Tạng Thi Diệu Pháp. Tạng Thi Diệu Pháp gồm có 12 quyển, thì trong khi đó cái tạng, cái bộ 7 là bộ Bạch Thanh Đá chiếm hết 6 quyển rồi, nói theo chánh tạng Pali. Thì do đó ở đây thưa quý vị, chúng ta cũng rất là chật vật để trình bày và để nghe hiểu với cái thời lượng chỉ có hơn một giờ đồng hồ. Chúng tôi suy nghĩ rằng nếu mà trình bày cho trọn vẹn về duyên đó, nội 24 duyên, nếu mỗi một duyên trình bày khoảng 5 phút thì đủ 24 duyên, chúng ta sẽ mất hết 120 phút, là trọn 2 tiếng đồng hồ. Đó là chưa nói đến cái vấn đề chúng ta phải dẫn nhập, phải giới thiệu về cái sự khác biệt giữa duyên sinh và duyên hệ, và cái sự giống nhau giữa duyên sinh và duyên hệ. Trình bày đồng dị giữa hai loại duyên, duyên sinh và duyên hệ, đã là một vấn đề khó cho chúng ta rồi, mất thời gian cho chúng ta rồi. Đừng nói chi là chúng ta trình bày chi tiết trong 24 duyên của bài học ngày hôm nay. Nhưng cũng như ngày hôm qua, chúng tôi sẽ cố gắng trình bày cho quý vị mỗi phần. Sau mỗi phần chúng tôi sẽ hỏi quý vị có hiểu được hay không. Nếu quý vị hiểu được thì chúng tôi sẽ tiếp tục qua duyên khác. Ở đây thưa quý vị, cái điểm đặc biệt nổi bật ở trong giáo lý của Đức Phật là khi đề cập đến các pháp hiện khởi, nó đều có tập khởi của nó. Các pháp hiện hữu đều có tập khởi. Tập khởi tức là nguyên nhân phát sinh, nguyên nhân làm cho phát sinh. Và ở đây, ở trong Phật giáo, Đức Phật không nói rằng vạn vật vũ trụ ở đời là do một linh, một vị thượng đế sáng tạo chủ toàn năng làm ra, mà ở đây với cái sự giác ngộ của Đức Phật bằng nhất thiết chủng trí Sapanyu, ngài đã quán triệt về các duyên khởi của vạn pháp. Ở đây có hai vấn đề là duyên sinh và duyên hệ. Duyên sinh gọi là Paticca Samuppada, hay chúng ta thường gọi với cái cụm từ là thập nhị nhân duyên. Như là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, sầu bi khổ ưu não. Như vậy là cái sự tập khởi của toàn bộ khổ quẩn này. Còn khi mà chúng ta nói đến duyên hệ đó, thì chúng ta phải hiểu rằng đây là 24 cái định lý tạo nên sự hiện hữu của các pháp hữu vi. Chúng ta nhớ rằng cái pháp vô vi là niết bàn thì không có, không bị tạo bởi duyên. Cho nên ở đây duyên hệ phải được định nghĩa là những định lý tạo nên các pháp hữu vi. Hê tính bách chi vô nhân duyên, Aramana bách chi vô cảnh duyên, Thí bách tính bách chi vô trưởng duyên, Anantara bách chi vô vô gián duyên, Samanantara bách chi vô đẳng vô gián duyên, Chahachata bách chi vô cô sinh duyên, Anyapmanya bách chi vô hữu trung duyên, Nisya bách chi vô y chỉ duyên, Anyapmanya bách chi vô hữu trung duyên, Upanishad Pachyo là tận y duyên, Purecha Pachyo tiền sanh duyên, Pachacha Pachyo hậu sanh duyên, Asevana Pachyo trùng dụng duyên, tâm mắc cái vô nghiệp duyên, quy ba cấp cái vô quả duyên, a ha rắc cái vô vật thực duyên, in đi giáp cái vô quyền duyên, tha nắp cái vô thiền duyên, mắc cái vô đạo duyên, xâm vô tất cái vô tương ưng duyên, quyết vô tất cái vô bất tương ưng duyên, áp thiết cái vô hiện hữu duyên, nát thiết cái vô vô hữu duyên. Đó là 24 duyên hệ, là 24 định lý. Tạo ra các pháp khác. Chúng ta so sánh giữa duyên hệ và duyên sinh đó, thì chúng ta cần phải biết rằng duyên sinh và tế chết sẽ mất ba đá cũng là cái yếu tố này có mặt tạo nên cái yếu tố khác, nó có cái sự liên đới trình tự. Đặc biệt là đối với duyên sinh là cái định lý, một cái quy trình luân hồi sanh tử của cái loài hữu bản quyền, tức là chúng sinh. Tuyệt nhiên thập nhị nhân duyên không áp dụng, không xảy ra đối với vật vô tri giác, đất đá cây cỏ không có bị chi phối bởi 12 nhân duyên này. Còn trong khi đó, duyên hệ bát tha ná là cái định lý tạo nên các pháp hữu vi có sự hiện hữu. Thì 24 định lý này, nếu mà nó rộng thì nó là 52 định lý, còn nó hẹp, nó tóm tắt á, thì 24 định lý như trong chánh tạng. Thì duyên hệ chi phối cả chúng sanh hữu mạng quyền và cái vật vô tri giác vô mạng quyền. Vì thế ở đây khi mà chúng ta đề cập đến duyên sinh và duyên hệ đó, thì chúng ta nên hiểu rằng trong duyên sinh đã có sự hiện hữu của duyên hệ. Duyên hệ giống như là công thức để tạo nên 12 cái duyên sinh vậy đó. Thí dụ như khi mà chúng ta nói đến hành duyên thức hoặc là hữu duyên cho sanh, thì ở đây hành duyên thức hữu duyên sanh, nếu nói theo duyên hệ thì hành trợ cho thức có mặt bằng cách là dị thời diệt duyên của duyên hệ, cũng như hữu duyên cho sanh bằng dị thời nghiệp duyên. Vô minh duyên cho hành thì có hai trường hợp, tức là vô minh duyên cho hành tức là tư bất thiện đó, bằng cách là đồng sinh duyên cũng có, và thường cận y duyên cũng có. Vô minh mà duyên cho phúc hành, tức là vô minh mà nó trợ cho phát thiện sanh khởi đó, thì chỉ bằng một cách là thường cận y duyên thôi, bởi vì vô minh là sở hữu si, và si tâm sở thì không thể nào tương ưng với tâm thiện được, mà nó chỉ tác động từ ở phía bên ngoài do cái sự gần gũi thân cận, thành cái thói quen, cái tập quán, nó sẽ tạo nên thiện. Thí dụ như một người vì vô minh không thấy được cái khổ luân hồi, không thoát ra được cái khổ luân hồi. Nên vì vô minh đó mà họ có cái sự mơ ước, tham cầu đối với cảnh giới tái sanh tốt đẹp. Rồi họ cố gắng họ tu tập thiền định, hoặc là họ tu tập bố thí giữ giới. Thì thiền định hay bố thí trì giới đó là phát thiện. Nhưng mà phát thiện này được làm bởi cái sự tác động do vô minh. Sau khi bố thí, sau khi trì giới, người ấy nó nguyện rằng do cái quả phước mà đã tu tập bố thí trì giới, xin cho được sanh lên cõi trời của người là có được tài sản vân vân. Thì như vậy trường hợp này vô minh duyên cho phúc hành hay là bất đồng hành, bằng cách gọi là thường cận y duyên. Thì khi mà đã có thức rồi đó, thức nó trợ cho danh sắc. Thì thức ở đây là thức quẩn, danh ở đây tức là thọ tưởng hành, hành quẩn. Và sắc ở đây là sắc thiệt, tiếp tục là sắc quẩn. Thì nó trợ bằng cách gì? Nó trợ bằng cách là hữu tương duyên hay là câu sinh duyên. Thì như vậy, nói qua cái điểm này chúng ta thấy rằng duyên hệ nó là một công thức của duyên sinh. Hễ mà chúng ta hiểu được cái công thức đó thì chúng ta mới gọi là hiểu được thập vị nhân duyên một cách chu đáo. Còn khi mà chúng ta chỉ học về duyên sinh, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên, duyên sắc vân vân, mà chúng ta nói một cách chung chung thì như vậy là chúng ta chưa có hiểu được duyên sinh qua A Tỳ Đà. Và vì vậy cho nên duyên hệ rất quan trọng, thưa quý vị. Đức Phật Ngài đã thuyết, Ngài trình bày về duyên hệ 24 duyên này, đối chiếu với 22 đầu đề tam, tức là 66 chi pháp, 100 đầu đề nhị, tức là 200 chi pháp, và 100 nhị đề kinh, gồm có 2 chi pháp, 200 chi pháp. Thì như vậy 466 đề tài. Mà mỗi một đề tài như vậy được suy xét theo 24 duyên hệ. Từ đó mà chúng ta nhân ra thì chúng ta sẽ thấy rằng học duyên hệ với cái thời gian ngắn ngủi như thế là chúng ta khó có thể nắm bắt được hết tất cả. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài suy nghĩ về, Ngài suy xét về duyên hệ thì ở trong chú giải nói rằng lúc đó là lúc mà Ngài vận dụng trí tuệ đến mức cùng tột, giống như là con kình ngư khi mà nó ra tới biển cả thì mặc sức tung hoành với cái khối nước rộng lớn như vậy, với cái khối nước bao la. Còn khi mà Ngài dùng trí tuệ mà suy xét về 6 bộ A Tỳ Đàm trước, từ cái bộ Thamma-sanghani cho đến bộ Giá-ma-cá, thì giống như là con cá lớn mà nó lội ở trong sông vậy đó, trong một cái sông hẹp, nó chỉ vừa đủ để lội tới chứ không có dùng dĩ được. Thì ở đây cái trí tuệ của Ngài khi mà Ngài suy xét về 6 bộ kia đó, thì cái trí tuệ nhất thiết chủng trí của Ngài không cần vận dụng đến. Và khi mà Ngài suy xét về duyên hệ trùng trùng duyên khởi của các pháp, của vạn pháp, thì lúc đó cái trí tuệ của Ngài giúp được triển khai một cách đặc biệt, nên hào quang 6 màu lúc đó tỏa ra. Điều này cho chúng ta thấy rằng cái yếu lý của duyên hệ thật sự không dễ dàng để chúng ta hiểu. Bây giờ thì chúng ta chỉ có thể nói qua về 24 duyên theo ý nghĩa của cái bài kệ được định nghĩa một cách tóm tắt. Và điều này nó cũng giống như là chúng ta chỉ ăn những cái món ăn khai vị ở trên cái bàn ăn thôi, chứ không chưa phải là cái món ăn chính thức. Chúng ta chỉ khai vị, không có thời gian nhiều thưa quý vị. Chúng tôi vừa trình bày xong cho quý vị cái phần dẫn nhập đó thì nó đã mất hết gần nửa giờ đồng hồ rồi. Trong 24 duyên hệ đó, nếu mà chúng ta nói rộng, nếu mà chúng ta nói rộng thì có 24 duyên hoặc là 5 hoặc là 47 duyên hoặc là 52 duyên. Nhưng mà chúng ta tóm tắt lại đó, thì nó chỉ nằm ở trong 7 giống. Ở trong 9 giống, chúng ta chỉ nằm ở trong xin lỗi quý vị. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Trong 24 duyên mà chúng ta vừa trình bày đó thì nó có 9 giống. Ở đời các pháp mà sanh lên nó có 9 trường hợp, chỉ 9 trường hợp thôi. Trường hợp thứ nhất, hay là chúng ta gọi là giống câu sân, sahachata chati, có những duyên năng và sở, năng giúp cho sở bằng cách là đồng sanh lên, năng sở đồng có mặt, đồng sanh lên, thì như vậy gọi là giống câu sân. Giống câu sân này được 15 duyên, tức là nhân duyên, cảnh duyên, câu sanh trưởng duyên, nhân duyên, câu sanh trưởng duyên, hữu tương duyên, câu rồi y duyên, nghiệp duyên, pháp nào, pháp duyên nào mà làm đối, năng duyên làm đối tượng tác động cho sự duyên thì pháp đó gọi là giống cảnh. Thí dụ như trường hợp nhãn thức sanh khởi là do nhờ có cảnh sắc, nhĩ thức sanh khởi nhờ có cảnh thinh, tỷ thức sanh khởi nhờ có cảnh khí, thiệt thức sanh khởi nhờ có cảnh vị, thân thức sanh khởi nhờ có cảnh xúc, và như vậy thì tất cả các cảnh sắc thinh khí vị xúc pháp đó,
Phật kính bạch chư tôn đức Phật, thưa quý Phật tử, chúng ta đã gặp trở ngại trong ngày hôm nay. Thực sự là mỗi lần mà chúng ta bị trường hợp như vậy đó, thì chúng ta phải đóng rừng và sau đó trở lại lấy về đuổi đi quan hệ cho ban điều hành đóng rừng, xong rồi xin được mời tất cả trở lại. Xin quý ngài của quý vị quan hệ đừng rời phòng thóc. Sau khi mà mở rừng xong thì xin được mời quý ngài của quý vị trở lại. Dạ, xin hỏi không biết là chư tôn đức và quý Phật tử có nghe được không? Dạ, xin được hỏi chư tôn đức và quý vị có nghe được không? Chúng ta đang tập trung cả ở trong rừng đó, không biết quý ngài và quý vị nghe được không? Dạ vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đóng rừng rồi trở lại nha. Dạ, chúng ta đóng rừng rồi chúng ta sẽ trở lại. Một quý vị quan hỷ, thì mấy ngày một quý vị quan hỷ trở lại trước. Chúng tôi nhờ có vị nào quan hỷ đóng rừng kiểm tra.
ý nghĩa là năng giúp cho sở bằng cách làm đối tượng cho sở, như là cảnh duyên, cảnh trưởng duyên tôi thôi, thì đều gọi là những duyên thuộc giống cảnh Aramana cha tiết. Cái thứ ba được gọi là giống vô gián, tức là gồm những duyên mà nó có cách thức giống nhau. Cái phương thức năng giúp cho sở bằng cách là liên tục kế tục nối truyền, như sát na trước trợ cho sát na sau sanh khởi bằng cách là vô gián duyên. Trùng dụng duyên cũng là giống vô gián, bởi vì cái sát na động lực sanh trước trợ cho sát na động lực sanh sau, sanh kế tiếp, thì như vậy gọi là vô gián duyên. Gọi là cái giống vô gián. Còn cái giống thứ tư đó được gọi là giống vật tiền sanh, quá thuốc vui trà tát trà tiết, tức là gồm có những duyên mà bao giờ năng duyên cũng là sáu vật, sáu sắc vật, như là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, ý vật. Sáu cái sắc vật đó làm cái chỗ nương, nó sanh trước làm cái chỗ nương cho tâm sanh sau. Cũng ví như là một người mẹ nuôi con, người mẹ làm chỗ nương tựa cho con, cho con nhỏ, thì người mẹ phải là một người sanh trước trong cuộc đời này. Rồi khi người mẹ trưởng thành có gia đình rồi đó mới sanh con được, chứ không thể là sanh đồng lúc như là giống giống cầu sanh đâu, giống đồng sanh. Như vậy phải là sanh trước. Cái trường hợp đặc biệt đó chúng ta nên hiểu là có những duyên mà nó có một cái phương thức trợ bằng cách là năng sanh trước, đến khi già dặn rồi mới làm cái chỗ nương cho sở, sở duyên sanh sau. Thì như vậy chúng ta gọi là giống tiền sanh. Thứ năm là giống hậu sanh. Giống hậu sanh này chỉ được có bốn duyên, nhưng mà chúng ta tóm tắt lại là chỉ có một duyên là hậu sanh duyên. Có một trường hợp đặc biệt là năng duyên ở đây phải sanh sao mới giúp cho sở duyên có mặt. Trường hợp này chúng ta hiểu qua một cái thí dụ. Trên một con đường mà đức vua hay là quan chức sẽ đi qua thì người ta sẽ dọn dẹp cái con đường đó cho sạch sẽ, rồi người ta giăng cờ treo biển ngữ trước. Quan cảnh mà được chuẩn bị tươm tất như lễ hội đó, nó được thành tựu là do vì năng duyên là vị vua hay là vị quan chức sẽ đi qua trong nay mai. Thì như vậy cái quan cảnh đó có được là do năng duyên sẽ sanh sau. Cũng giống như ở trong các pháp, khi mà chúng ta ở trong bụng mẹ đó, lúc bây giờ cái thai nhi nó không thấy được, không nghe được, không ngửi, không nếm được, nhưng mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó đã hình thành rồi, đã hình thành trước. Hình thành để làm gì? Hình thành để sau này nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức sanh khởi từ nơi đó. Ở đây chúng ta phải hiểu cái cách mà các duyên được rồi giống hậu sanh là như vậy. Gọi là giống vật thực là gồm có những duyên mà năng duyên nó là cái chất bồi dưỡng cho sở duyên. Gọi là giống vật thực. Trong bất luận trường hợp nào cũng vậy, hễ mà năng duyên nó sanh khởi ở trong các pháp, nó làm vật thực nuôi sống cho sở duyên, thì cái đó gọi là giống vật thực. Ở đây là nó là vật thực duyên đó, chỉ là vật thực duyên. Nếu mà nói theo chú giải thì gồm có sắc vật thực duyên, vật thực hiện hữu, vật thực bất ly. Vật thực ở đây là gồm có đoàn thực, cơm nước bánh trái, khi mà chúng ta ăn vào thì cái chất dưỡng tố ô chát từ nơi cái sắc vật thực đó nó sẽ tạo ra, nó sẽ nuôi dưỡng các cái tế bào sắc khác. Thì như vậy những cái chất dưỡng tố, những cái chất thực tố này nó làm năng duyên để giúp cho sở duyên, tức là các cái sắc tế bào được phát triển, được lớn mạnh. Thì như vậy gọi là giống vật thực. Thứ bảy nữa gọi là giống sắc mạng quyền. Ở đây thì chỉ có một duyên thôi thưa quý vị, tức là quyền duyên. Quyền duyên mà nói theo trong chú giải đó thì có sắc mạng quyền duyên, quyền hữu hữu duyên, quyền bất ly duyên. Quyền ở đây là gì? Tức là chỉ cho những pháp nào nó có cái khả năng riêng biệt và nó có thể trợ cho pháp khác thì bị gọi là quyền duyên. Ví dụ bây giờ chúng ta nói nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, ý quyền, mạng quyền, nam quyền, nữ quyền, sắc nam quyền, sắc nữ quyền, vân vân. Thì những cái pháp quyền đó nó có khả năng trợ cho pháp khác sanh lên bằng cách là nó có cái lĩnh vực riêng. Thí dụ như nhãn quyền, tức là con mắt. Con mắt rất quan trọng thưa quý vị. Con mắt chuyên làm việc thấy, nếu không có con mắt thì nhãn thức không sanh khởi được. Như vậy thì nhãn thức được sanh khởi, tức là do nơi năng duyên là nhãn quyền. Thế thì trong trường hợp này, nhãn quyền trợ cho nhãn thức sanh lên, chúng ta gọi là quyền duyên. Rồi thứ 8 nữa gọi là cái giống thường cận y, gọi là Pakatopanissaya cha tí. Giống thường cận y này là gồm có một, nó chỉ là một duyên, là thường cận y duyên. Ở các cái trường hợp khác thì năng giúp cho sở bằng cách là sanh trước hay sanh sau, hay là sanh đồng thời, hoặc là làm đối tượng, vân vân. Nhưng mà về bản quyền đó, về cái sắc gọi là câu sanh, không, cái sắc mà gọi là thường cận y đó, cái giống thường cận y đó, thì ở đây nó không phải năng duyên sanh trước hay sanh sau gì cả, mà chỉ do cái sự tiếp cận lâu ngày. Thí dụ như bây giờ khi mà chúng ta ở bình thường, chúng ta sống ở một nơi mà khí hậu mát mẻ thì tâm thiện nó có thể sanh khởi dễ dàng, bởi vì cái khí hậu mát mẻ đó nó sẽ tác động đến tâm lý, làm cho con người cũng mát mẻ. Nhưng mà chúng ta ở những nơi nóng nảy, chính cái thời tiết này nó ảnh hưởng đến tâm lý, làm cho chúng ta dễ bực bội, dễ cao có, dễ khởi lên tâm sân. Thì như vậy thời tiết mà nó làm cho tâm tham, tâm sân, hay là làm cho tâm thiện sinh khởi được, thì chúng ta gọi là thường cận y duyên. Nhưng thường cận y duyên còn nhiều thứ nữa, vật thực hay là cái người thân cận, hoặc là chỗ ở, nó cũng làm thường cận y duyên cho mình được. Hoặc là chính các phiền não trợ cho phiền não cũng thầm làm thường cận y duyên được. Như cái câu người ta nói là sân quen thành đất, người mà quen cái tánh sân, hở một chút thì khởi lên cái sự nóng nảy, bực bội. Lâu ngày cái tánh tình đó nó quen đi, thì cái sự quen này đó chúng ta gọi là thường cận y, thường cận y duyên. Thực chất thì nó không ảnh hưởng gì nhau cả, nhưng mà nó trở thành cái thường cận y duyên bởi vì do sự gần gũi. Như cái chuyện cổ tích Phật giáo có kể lại cái câu chuyện một cái tổ két mà nó rơi xuống bị gió thổi tung đi, một con thì nó rơi vào xà huyệt của bọn cướp, còn một con thì nó rơi vào cái chú xứ của vị đạo sĩ, của người tu tập. Thì vị đạo sĩ đó hàng ngày tu tập, cho nên con két nó sống gần với vị đó, nó cũng ảnh hưởng cái tánh trầm lặng và tốt bụng. Nhưng mà một con két kia nó rơi vào xà huyệt bọn cướp hàng ngày, nó được nghe nói về cái việc mà trộm cướp giết chóc vân vân, thì lâu ngày con két đó sẽ trở nên, nó đã trở nên xấu xí bởi do cái tánh thường cận y. Cũng vậy trong đời sống của chúng ta đó, khi mà chúng ta gần cái người tốt thì lâu ngày chúng ta sẽ tốt, và chúng ta gần cái người xấu thì lâu ngày chúng ta ảnh hưởng bởi cái tánh xấu. Thì ở trong cái giống mà giống thường cận y đó thì chỉ cho những thiện pháp, những ác pháp mà nó sinh khởi, nó ảnh hưởng do cái sự thân cận lâu ngày thành cái tập quán. Giống thứ chín gọi là giống vị thời nghiệp hay là nghiệp duyên. Ở trong 24 duyên có cái gọi là nghiệp duyên. Thì cái nghiệp duyên này, thưa quý vị, chính do Chaitanya nó tạo nên cái quả gì cục. Thì như vậy 24 duyên hay là 52 duyên chúng ta phân làm chín giống. Chúng ta nhớ rằng các pháp được sanh lên là do nên năng, cái điều kiện này giúp cho điều kiện khác sanh khởi. Điều kiện này thì chúng ta gọi là năng duyên, còn cái pháp mà bị tạo chúng ta gọi là sở duyên. Thì năng giúp cho sở bằng cách nào đi, bằng cách này hay bằng cách nọ, thì chúng ta mới phân theo giống để chúng ta dễ nhớ. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta trở lại với 24 duyên hệ. Chúng ta nói tuần tự. Thứ nhất được gọi là hệ túc bát chay giá, tức là nhân duyên. Cái chữ nhân duyên ở đây nó không phải giống như là nhân duyên được dùng trong cái nghĩa từ gọi là lý đa ná. Ví dụ chúng ta đọc trong tăng chi tương ưng, nhất là tương ưng chúng ta gặp người ta để tóm tắt cái bài kinh nhân duyên ở sau cái thi gọi lý đa ná, thì nhân duyên đó không phải là nhân duyên hệ tức bá chá giá, mà hệ tức bá chá giá tức là chỉ cho nhân tương ưng. Nhưng là nếu mà nói về bất thiện thì có tham, có sân, có si. Chính vì cái pháp làm căn gốc cội rễ cho tâm tham, tâm sân, tâm si sanh khởi, thì chúng ta gọi đó là năng gọi là nhân viên. Trợ bằng cách làm gốc gọi là nhân viên. Trợ bằng cách làm đối tượng tác động gọi là cảnh duyên, đó là duyên thứ hai. Aramanap đó chị giác, nó chỉ giúp được cho sở duyên sinh khởi bằng cách là làm đối tượng hay là làm cảnh. Khi mà chúng ta ngủ, chúng ta nhắm mắt lại thì nhãn thức không sinh khởi. Vì sao vậy? Vì thiếu cái sự trợ giúp của đối tượng. Rồi kế tiếp nữa gọi là trợ bằng cái thế chủ lực. Ở đây cái pháp nào mà nó đồng sinh với nhau, mà nó nổi bật, nó lớn mạnh lên, thì nó sẽ trợ cho cái pháp khác. Giống như trường hợp mà chúng ta trồng cây ở dưới đất vậy đó. Cái hướng nào mà cái sức nóng nhiều thì nó hướng về cái chỗ đó, ánh sáng nhiều thì hướng về chỗ đó, cây nó sẽ mọc lên và hướng về đó. Thường thường cây nó mọc nó hướng theo cái hướng mặt trời. Ở đây chúng ta có những cái loại trưởng như là cảnh trưởng, tổ sinh trưởng. Cảnh trưởng tức là cái đối tượng lớn trội, mạnh mẽ, nó tác động tâm. Thí dụ như khi mà chúng ta đi mua sắm shopping, mà chúng ta đi xem xét một hồi, cái chúng ta gặp được một cái món hàng mà chúng ta cảm thấy rằng nó hữu dụng hay là theo ý muốn mình, thì lúc bây giờ món hàng đó trở thành cảnh trưởng. Chúng ta vừa gặp xong là chúng ta thích liền. Cũng như hôm nọ khi mà chúng tôi đi qua bên Âu Châu, thưa quý vị, thì chúng tôi trở về Geneva. Lúc mà đi xuống cái nơi để mà nó bán những cái dụng cụ về điện, chúng tôi cố gắng để tìm kiếm cái máy tạo tóc mà xài bằng pin. Ở trong đó nó trưng bày rất là nhiều cái loại máy tạo tóc, cái tông đơ nhưng mà xài bằng điện sạc hoặc là cắm điện trực tiếp. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi gặp được một cái loại hàng, cái tông đơ cạo tóc mà xài bằng pin đúng theo ý muốn mình. Thì lúc bây giờ đối với chúng tôi ngay trong lúc đó tâm tham sinh khởi bằng cách là cảnh trưởng duyên. Bởi vì cái vật mà mình mong tìm nó quan trọng đối với mình, thì lúc bây giờ khi mà nó có được thì nó tác động cho tâm tham sân khởi, thì như vậy gọi là cảnh trưởng. Và ở trong chánh tạng thì gọi tóm tắt là trưởng duyên, là bởi vì trưởng duyên nó còn có thêm một phần nữa là ở trong đời sống của chúng ta, về cái phần tâm lý nó có bốn cái pháp trưởng, gọi là dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng. Dục trưởng ở đây tức là cái hoài bão, cái ước muốn. Hễ mà chúng ta làm việc gì mà chúng ta có cái sự tha thiết, ước muốn mạnh thì nó sẽ giúp cho chúng ta thành tựu được cái pháp khác, được gọi là dục trưởng. Cần trưởng tức là khi mà chúng ta, mặc dù chúng ta yếu hay là chúng ta thiếu trí để chúng ta nhận biết vấn đề, nhưng mà nếu mà chúng ta có sự tinh tấn, nỗ lực, cố gắng, không bỏ cuộc, không thối lui với cái sự khó, thì lúc bây giờ cần, tức là cái sự siêng năng, cố gắng đó, nó sẽ làm trưởng. để trợ sanh thoát cách. Giúp bằng cách liên tục ấy gọi là vô gián duyên. Hay là hiện gọi là đẳng vô gián duyên. Hết cái này có mặt, sau khi cái này diệt nó trợ cho pháp cắt sinh khởi, thì như vậy chúng ta gọi đó. Là vô gián duyên. Lần nữa, được gọi là câu sinh duyên hay là đồng sinh duyên đó, xa cha tắc cái giá là năng và sở cùng hiện hữu, nó xúc tác lẫn nhau, thì như vậy nó được gọi là hiện hữu duyên, mà cũng gọi là tương ứng duyên, gọi là hữu tương duyên, vân vân. Trong đời sống của chúng ta, nếu mà chúng ta nói về câu sinh duyên thì có rất nhiều thứ gì. Chúng ta làm cái việc gì mà cái yếu tố trợ sanh đó nó cùng có mặt thì chúng ta gọi là câu sinh duyên. Nó phải có cùng với nhau một lúc thì nó mới hỗ trợ nhau được. Ví dụ giống như là một cái ghế bút chân, hai ghế này trợ cho hai ghế kia, hai ghế kia trợ cho hai ghế nhỏ đứng được ở trên mặt đất. Như vậy chúng ta gọi là hiện hữu duyên. Gọi là đồng sanh duyên. Còn cái trường hợp mà nó liên đới giúp nhau thì gọi là hữu tương duyên. Cái này giúp cho cái kia, ngược lại cái kia cũng giúp cho cái nọ. Có giúp qua giúp lại như thế, chúng ta gọi là hữu tương duyên. Ở trong cuộc sống xã hội, người ta có phân ra là nhiều trường hợp. Thí dụ như những người già giàu, họ đi làm việc từ thiện, thì họ đem tiền bạc đến một cái nơi mà ở đó cái con người bị đói khổ, thì như vậy giúp một chiều như thế thì không gọi là hữu tương duyên được. Còn trường hợp thí dụ như chúng ta đi học ở trong lớp chung với nhau, thì bạn bè đồng sông sẽ có sự hữu tương giúp qua giúp lại với nhau, do đó chúng ta gọi đây là một sự hữu tương duyên. Rồi gọi là y chỉ duyên đó, tức là cái pháp năng phải làm cho cái chỗ đương cho cái pháp khác, pháp sở, thì như vậy khi được thành tựu thì chúng ta gọi đó là hữu tương duyên. Chúng tôi có một cái vấn đề nó bị trục trặc quý vị. Chúng tôi có một cái mẫn cảm mà chúng tôi chú ý. Đi vào trong lớp mà chúng tôi dạy, hôm nào mà chúng tôi giảng cái đề tài, giảng cái đầu đề của bài học, mà chúng tôi giảng một cách say sưa. Chúng tôi vừa giảng cho người khác nghe mà chúng tôi vừa cảm thấy là thoải mái, dễ chịu, thì chúng tôi biết được rằng ở trong lớp họ sẽ hiểu được. Nhưng mà khi chúng tôi giảng mà cái lời nói mình nói ra hay cái ý nghĩa mình nói ra nó bị khựng lại, gần như là nó không có cái sự vừa lòng hay là thỏa thích đó. Thì chúng tôi biết ngay là trong lớp ngay ngày hôm đó học trò không hiểu gì hết. Mà thiệt khi mà chúng tôi hỏi cái bài học ngày hôm nay hiểu không, họ nói là không hiểu. Và chúng tôi nhìn cái ánh mắt thì chúng tôi biết được là người đó họ có nghe có hiểu được hay không. Hồi nãy đến giờ đó, khi mà chúng tôi giảng về duyên đó, cái pháp duyên này là một cái đề tài mà chúng tôi thường dạy ở trong các cái khóa học, nó không có xa lạ gì hết. Thế nhưng thiết cho cái hội chúng ở trong room đó, tự nhiên cái tâm của chúng tôi nó khựng lại, nó không có thiết tha, không có muốn nói nhiều nữa. Là chúng tôi biết rằng quý vị chắc nghe không hiểu. Bởi vì cái cảm giác của mình mà mình nói mà mình biết rằng người ta không hiểu thì hình như không có hứng thú để mình nói. Cho nên ở trong cái bài học này đó, chúng tôi nghĩ rằng chỉ giới thiệu sơ qua cho quý vị biết là vạn pháp hiện hữu trong đời không phải ngẫu nhiên mà có, không phải do một đấng sáng tạo chủ lập nên hay là sanh ra tạo ra, mà các pháp trong đời này, vạn pháp trong đời này được hiện hữu là do nhờ nhiều duyên nó tác động, nhiều duyên trợ sanh. Thì duyên trợ sanh hay duyên tác động đó chúng ta gọi là duyên hệ, chỉ đơn giản như vậy thôi. Và khi mà Đức Phật ngài trình bày về những cái phần mà duyên hệ như thế này đó, là ngài nói chi tiết cho rõ. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy rằng trong cái chi tiết đó mà chúng ta không rõ thì chúng ta nắm một cách đẩy là duyên hệ chính là những cái điều kiện trợ giúp cho các cái pháp khác sanh khởi, như vậy gọi là duyên hệ. Chúng ta chỉ cần nắm bắt bao nhiêu đó, chứ còn bây giờ ở đây trong cái thời lượng này và cái trình độ chưa có căn bản về dược pháp, khi mà trình bày thì quý vị sẽ không hiểu gì hết. Nhưng có một điều mà chúng tôi chỉ khuyến khích quý vị là khi mà chúng ta học về duyên hệ, để cho chúng ta thấy rõ ở đời các pháp nương nhau mà sanh ra, cái này làm duyên cho pháp kia mà sanh ra. Nếu mà không có cái nhân duyên đó, không có pháp duyên đó thì pháp này không có sanh ra được. Thì như vậy chúng ta cần phải hiểu vạn pháp đều là vô ngã, sabbe dhamma anatta, tức là không có cái gì làm chủ nhân ông để điều khiển cho các pháp sanh lên. Mà là do tự nơi các pháp nó trợ nhau mà nó sanh ra. Chúng ta gọi là duyên hệ là như vậy. Đó là cái phần mà chúng tôi muốn kết luận cho cái bài học này. Hy vọng rằng quý vị hiểu được một cách tóm tắt. Ở đây chúng tôi không có kỳ vọng là học bài học hôm nay quý vị sẽ hiểu thông suốt. Bởi vì đây là một đề tài khó, và nói đến duyên thì nó rất là phức tạp, chứ không phải là đơn giản như là chúng ta học ở trong tạng kinh được. Bên đây thì chúng tôi xin dứt lời để còn dành nhiều cái thời gian cho cái buổi thảo luận, và hy vọng rằng chỉ có cái giờ thảo luận đó chúng ta mới có thể hiểu thêm nữa. Ngày hôm qua vì cái đề tài nó dễ quý vị hiểu cho nên chúng tôi thuyết cho đến gần hết giờ mà không cần phải có cái phần thảo luận, mà hôm nay thì lại cần có cái phần thảo luận. Nếu mà quý vị đọc ở trong room khi mà một câu hỏi nào mà được thượng tọa giáo đẳng nêu ra, còn hỏi thảo luận, quý vị đọc cho kỹ cái câu hỏi đó và để chờ xem cái câu đó được trả lời như thế nào. Nhờ như vậy mà chúng ta có thể hiểu dớt dát cái bài học này. Bây giờ xin kính cung tỉnh thượng tọa giáo đẳng trở lại để điều hợp cho cái buổi thảo luận hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
Chào thưa quý thầy, thưa cô thầy sư, và chị Tùng Bích và thưa quý Phật tử, hy vọng rằng quý vị có thể nghe được. Tại vì hôm nay ở đây chúng tôi định truyền cũng yếu lắm, không biết là quý vị có nghe chúng tôi nói chuyện được không? Dạ vâng. Đấy thì tòa thầy sư nghĩ một chút, xin được thỉnh thưa tòa thầy sư để xin được mình trả lời cho câu này là hôm nay chúng ta bàn về chỉ duyên ở trong đạo Phật. Khi mà chúng ta nói là không có duyên hay là thiếu duyên, ví dụ một người họ đi tu mà không có duyên chẳng hạn, hay là họ nói là số mệnh số vô duyên, nhưng mà dựa trên tinh thần Phật pháp thì có ai trong chúng ta thực sự là vô duyên không? Hỏi câu nghe khi mà hay là chúng ta không có duyên này không có duyên kia, xin định đại đức tiên minh.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Con kính xin lĩnh thượng tọa Quán Hỷ, thượng tọa lập lại cho các vị. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Thưa quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, dạ con. Dạ, bây giờ quý vị đã nghe được chúng tôi nói không ạ? Dạ, thưa quý vị còn nghe được nữa không ạ? Dạ, kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, kính lễ đến tòa giáo đẳng cùng chư tăng, kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa. Là quả thật ra cái kính thưa quý vị, thường thường người ta nói cái chữ vô duyên, thế người ta nói có cái duyên thì có cái vô duyên, thì cái đó là phải nói cái từ này thì trên cái duyên dáng, trên cái duyên, trên cái tư cách lời nói cũng như là cái hành động của chúng ta. Chúng ta nói bằng cách chung chung như vậy, đó là từ ngữ để nói liên quan tới sinh hoạt. Chứ thật sự ra nếu đứng trên cái tinh thần của A Di Đàm thì chúng ta không thể nói là vô duyên được, bởi vì các pháp nó đều có cái duyên. Khi mà chúng ta có thể nói có thể là do duyên sinh hoặc là duyên hệ của chính nó thôi. Nhưng nói về con người, nói về cái sự tái tục, nói về cái nó có cái duyên, cái tâm lý của chúng sinh thì nó sẽ được quy trình theo duyên khởi hay là duyên hệ. Nhưng còn nếu nói về cái giá trị của
của cũng là quy trình của tâm, nhưng có thể ứng dụng ra ở một cái không gian và cái thời gian cũng như cái sự sinh hoạt của chúng sinh thì chúng ta có thể ví dụ được. Nhưng ở đây nói rằng cái chữ vô duyên trong cái sự sinh hoạt thì tên đến tinh thần của A Thích Hàm thì không có nói gì được. Bởi các pháp do duyên nó hội tụ, pháp này sanh lên thì nó có cái duyên, tất cả các pháp nó đều nó có lúc nó đồng sanh, có những lúc nó do nghiệp sanh, có những lúc do yếu tố của vật chất hay của thời gian vân vân, tất cả nó đều có một cái quy trình của nó. Bây giờ một cây viết, một con người và một cây viết mà chúng ta viết, hay là một cái máy computer này, hay là một bóng đèn, một cái ánh sáng gì, tất cả nó đều có do cái duyên hội tụ của nó, chứ không có gì mà nó vô duyên mà nó lại có. Đây là điều mà chúng ta phải nhớ. Cái duyên nói về cái hình thức, mỗi người nói về cái hình thức thì chúng ta nói rằng là hình thức thì bằng mỗi cái hình thức thì cũng có điều có cái trật tự của nó. Nhưng điều mà cái mà chúng ta đổi cái ngôn từ là vô duyên ở đây có nghĩa là vô duyên, tức là ăn nói không có cái, không có dễ nghe. Người ta mượn cái chữ duyên đó là chỉ nói như vậy thôi. Hay hoặc là đi đứng không có đàng hoàng là sự đàng hoàng. Thế nào là cái duyên? Ăn nói có duyên, hay người đó có cái duyên ngầm, hay người đó có cái duyên quá, không có cái điệu nghệ, hay không có một cái mỹ quan, không có cái mỹ cảm, hay không có cái mỹ từ gì cả. Ăn nói có rất là vô duyên, mất lịch sự, mất văn hóa. Thì cái đó chỉ bằng một cái nghĩa đen hoặc nghĩa bóng người ta mượn người ta nói, chứ còn quả thật thì đứng trên cái tinh thần của Phật pháp thì các pháp nó đều có cái duyên. Nhưng cái duyên của nó tiến trình, nó hình thành được như thế nào thì do tùy duyên của nó. Như con người, như cái này chúng tôi ví dụ con người và cây tiết, thì con người nó hành thụ ha, nó hình thành do cái duyên, do cái nghiệp của chúng sinh mà nó hội tụ, nó phối hợp. Còn chẳng hạn như bây giờ còn cây viết thì nó phù hợp cái yếu tố, chẳng hạn yếu tố của tứ đại, tức là đất nước lửa gió, rồi yếu tố của đất nước lửa gió này nó tạo thành nên một cây viết. Còn yếu tố của giá trị con người thì nó còn nhiều thứ, nó do nghiệp lực của chúng sinh là một, nó do cái thứ hai nữa là do cái gì, là do cái sở tâm, cái sở tri, cái sở tánh của chúng sinh ngay trong hiện tại hoặc là quá khứ, hay hoặc là do tâm tái tục của tất cả, nên phối hợp nhiều thứ, nhiều điều mà tạo nên. Chẳng hạn con người rất là đẹp, tại sao sinh ra trên cuộc đời này chúng ta lại đẹp, chúng ta lại ăn nói có, người ta nghe coi như là hết sức là dễ thương, người ta nhìn người ta thấy ta thích, khi ta nghe cái tiếng nói của mình người ta cũng thích, khi người ta gần mình ta cũng nghe được cái mùi vị của mình ta cũng thích, vân vân. Rồi cái đó là do cái gì? Do cái nghiệp lực của từ trước mình làm. Còn cái mà một cái bông hoa đẹp hay một cái bình bông đẹp, nó do cái gì của chúng ta? Khi một chút xíu thì nó sẽ đẹp, hiện đặc của chúng sinh và chúng ta thấy như vậy nó đẹp. Như một cái bức hình, một cái tranh thủy mặc hay là một bức tranh nó bình thường mà tại sao chúng ta cho nó là đẹp? Vậy thì quả thật có con người trong đó không? Dạ, con người đẹp trong đó, thấy cái hình đẹp, vậy có con người đó không? Nó không có, mà do có thể chúng ta chế định, hay do cái duyên tố của cái gì, của cái mà chúng ta gọi là cái đất nước tựa gió, cái màu sắc, do cái màu sắc xanh, màu sắc đỏ, trắng, vàng gì đó mà cái người họa sĩ hay cái người viết thư pháp, người ta biết chấm, người ta biết phẩy, như chúng ta thấy thư pháp sao nó đẹp, chúng ta nói cho thư pháp là đẹp, vậy thì cái nét chữ đó tại sao người ta viết nó ngoằn ngoèo mà nó là đẹp, tại sao viết mà không viết rõ, mà viết nhiều khi chúng ta thấy nó ẩn ẩn khuất khuất mơ mơ hồ hồ, người ta cho là đẹp, đọc khó vô cùng mà người ta vẫn cho là đẹp, bởi vì cái nét chấm nét phẩy của nó hết sức là điệu nghệ, hết sức là nhẹ nhàng, hết sức là có duyên, hết sức là hay. Chúng ta nhớ như vậy. Còn nếu như viết một kiểu như viết xấu, nó khác hơn là cái viết của thư pháp. Thư pháp viết chữ đẹp mới viết thư pháp được, có tại không cũng chưa chắc, nhưng mà viết mà viết phẩy, viết trắng, viết lợt, viết nhợt, viết nó nhạt chút xíu, nó đậm chút xíu ở nét chữ nào và nét chữ, cái cách mà nhẹ nhàng và thư thả nó ra sao, thì cái đó là chính là do chúng sinh, do cái chế định, do cái chế định của mọi con người mà định đặt như vậy. Còn cái giá trị duyên, mà cái duyên nói theo cái duyên nghiệp, hay là cái duyên theo cái duyên hệ, hay là duyên sinh, thì đây chính là do cái nghiệp lực của chúng sinh mà từ đó nó tạo nên, chứ không là do một cái gì. Còn cái chữ vô duyên đó chỉ là cái ngôn từ mà chúng ta nói để mà chẳng qua tức là chuyển tải cho một cái lý, một cái điều gì đó. Dạ con xin có đôi điều trình bày qua câu hỏi thảo luận của thường thường như vậy. Dạ con xin xuống mất để gọi lại cho thầy đó.
Trước khi tỉnh thủ tòa giác đẳng điều hợp trở lại, chúng tôi cũng xin dâng cái câu hỏi này có một vài ý kiến trả lời ngay cái câu hỏi. Theo ví dụ pháp á, thì pháp nào là cái pháp hữu vi sankhara thì pháp đó cũng là cái pháp hữu vi, gọi là sapatiya. Còn pháp nào là pháp vô vi thì pháp đó là pháp vô duyên appacciya. Như vậy thì pháp hữu vi là hữu duyên, mà niết bàn là vô duyên. Niết bàn là pháp vô vi, cho nên niết bàn là vô duyên, bởi vì niết bàn không có duyên tạo tác. Nếu nói theo cách đó, ý nghĩa thực tính này của A Di Đà thì không có ai trong chúng ta bây giờ là vô duyên hết. Chúng ta chưa chứng ngộ niết bàn, chưa đạt đến niết bàn. Cho nên quý vị đừng có sợ là vô duyên, phải tu tập pháp ba la mật thuần thục lắm chúng ta mới đạt đến cái trạng thái gọi là vô duyên, chứ không phải là đơn giản đâu thưa quý vị. Đó là cái chủ với mục đích của câu hỏi mà thượng tọa đẳng vừa nêu mà chúng tôi xin trình bày. Nhưng mà chúng tôi cũng nói thêm rằng cái từ mà gọi là vô duyên theo thường thức mà người ta dùng xài đó, thì vô duyên ở đây người ta lại dùng để nói trong ba trường hợp. Thí dụ như bây giờ đang thi công, có người họ đánh mình hay họ gây hấn với mình, thì người ta hỏi là vô duyên vô cớ tại sao anh đánh tôi. Đó là một trường hợp mà người ta dùng cái từ vô duyên. Hoặc là một người thấy ở cái dáng vẻ ở bên ngoài nó đẹp, có vẻ trí thức, nhưng mà khi họ nói chuyện thì cái lời nói của họ khiến cho người khác cảm thấy ngứa cái lỗ tai, người ta nghe cái câu nói nó không đẹp. Người ta nói con người gì thân thì đẹp nhưng bạn nói thì vô duyên. Đó, cái trường hợp thứ hai người ta dùng cái chữ vô duyên là như vậy. Cái trường hợp thứ ba người ta dùng cái chữ vô duyên để người ta ám chỉ cho một điều là không có cái duyên nợ. Thí dụ như người nam người nữ họ gặp nhau, họ thương nhau nhưng mà họ không thể nào họ kết nghĩa với nhau được, họ không đi đến với nhau được, thì gọi là chúng ta là người vô duyên, vô duyên vô phận. Như vậy trong trường hợp này người ta xài cái tiếng vô duyên ở trong ba trường hợp, ít nhất là trong ba trường hợp này. Đó là nói theo cái cách bình thường thôi thưa quý vị, cái từ tục đế người ta gọi như thế. Còn nếu mà theo cái câu hỏi của thượng tọa giác đẳng khi nói theo luận A Tỳ Đàm đó, thì tất cả chúng ta từ cái thân ngũ uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức là pháp hữu vi, do vậy cho nên là hữu duyên. Pháp hữu vi là pháp hữu duyên, bởi vì pháp hữu vi bị tạo tác bởi duyên cho nên gọi là pháp hữu duyên. Còn niết bàn gọi là pháp vô duyên là bởi vì niết bàn không có bị tạo tác không bị tạo tác bởi duyên hệ, thì như vậy Niết Bàn là vô duyên. Thế cho nên để trả lời thì chúng ta phải nói rằng, nếu nói theo A Tỳ Đàm thì trong thì tất cả chúng ta ở đây, toàn thể thân ngũ uẩn này đều là hữu duyên, không có trường hợp nào gọi là vô duyên cả. Chúng tôi xin có một vài ý kiến chia sẻ cũng như bổ sung thêm cái câu trả lời của Thượng Tọa Giác Đẳng là như vậy. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa trở lại điều hợp Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ thưa thứ trưởng Thượng Tọa Thiền Sư, và thưa Thượng Tọa Thiền Sư, Thượng Tọa Hoan Hỷ sẵn nói thêm câu thảo luận số 2, đó là tại sao ở trong duyên hệ đó thì nghiệp đó là một thứ duyên, nhưng mà duyên đó thì không biết tức là nghiệp. Xin thưa đồ hãy giảng thêm về điều này.
Nam mô Bổn Thầy. Thức tập cho chư tăng kính thưa quý vị. Ở trong cái rộng mà chúng ta nói đến một cái chi tiết hẹp thì nó bao trùm, nhưng mà lấy cái chi tiết hẹp mà để chúng ta kết luận cái chiều rộng thì nó không có được. Gọi là duyên, duyên hệ thì có 24 duyên. Ở trong đó nhị thời nghiệp đó là một trong 24 duyên hệ. Cho nên khi mà nói đến nghiệp là duyên phải chăng thì nói là phải. Nhưng mà khi người ta hỏi rằng duyên tức là nghiệp phải chăng thì chúng ta nói không hẳn là như vậy, bởi vì có rất là nhiều duyên. Ở cái khía cạnh thứ nhất chúng tôi xin trả lời như thế. Ở cái khía cạnh thứ hai đó, tại sao nghiệp là duyên mà duyên thì không nhất thiết là nghiệp, chúng tôi xin trả lời cách thứ hai nè. Là bởi vì nghiệp Chaitanya thiện hay bất thiện nó cũng là một pháp giúp cho trụ quả, giúp cho quả báo sanh khởi, giúp cho tâm quả sanh khởi. Thì như vậy nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện lúc bây giờ nó là năng, và nó trổ sanh ra tâm quả hay là sắc nghiệp ở đời này hay đời sau. Thì như vậy cái tâm quả đó hay sắc nghiệp phục sinh đó nó được gọi là sở, sở duyên, bị giúp, bị tạo. Vì vậy cho nên khi đề cập đến nghiệp quả thì gọi đó là duyên. Nhưng mà nói đến duyên thì không nhất thiết là nghiệp, là bởi vì khi mà chúng ta gõ ở trên bàn nghe cái tiếng lập cập lập cập thì do năng là cái ngón tay, do cái sự cố ý chạm vào cái bàn cho nên nó phát sinh lên tiếng động. Thì cái tiếng động đó, cái tiếng động của cái tiếng gõ cửa đó, cái tiếng gõ cửa đó là sở duyên, mà cái tay gõ là năng duyên. Thì trong trường hợp này có cái hành động mà nó đưa đến một cái hệ quả thì như vậy gọi là duyên. Đó là nói chung trong tất cả các cái trường hợp ở trong cuộc sống của chúng ta, nhưng không phải trong mỗi trường hợp đó đều là nghiệp quả, nghiệp báo nhân quả. Học kỹ vấn đề này chúng ta mới không có chấp nhận một cách bị ngộ nhận. Thí dụ như người người ta thường cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Ví dụ như bị cảm mạo, bị nhức đầu, họ bị đau bệnh kêu họ uống thuốc, họ nói họ, tại cái nghiệp tôi bệnh như vậy, họ đổ thừa cho nghiệp, giống như là một cái tiền định, một cái định mệnh. Cái đó là sai thưa quý vị. Bởi vì một người học phi dược pháp cần phải biết rõ rằng cái bệnh tật mà nó phát sanh đó, nó do có nhiều duyên, do duyên thời tiết mà nó làm cho mình bệnh, nóng trời nóng quá, trời lạnh quá thì cũng làm cho mình bệnh. Do duyên vật thực mà phát sinh bệnh, chúng ta ăn những vật thực nó không có thích hợp với cơ thể thì nó do duyên đó mà sanh bệnh, thì này không phải là bệnh do nghiệp. Hay là do nó phiền não mà sanh bệnh, khi mà chúng ta lo âu nghĩ ngợi nhiều thì nó sanh ra những cái bệnh về tiêu hóa, chẳng hạn như bệnh đau âu tử chẳng hạn, do cái sự suy tư nhiều, hoặc là bệnh về tim mạch cũng một phần là do phiền não, tham nhiều hoặc sân nhiều, chúng ta hồi hộp nhiều ngày, chúng ta lo âu suy tư nhiều ngày thì phát sinh bệnh, thì cái bệnh đó không phải do nghiệp mà nó do duyên phiền não. Còn những cái bệnh nan y mà do chúng sanh đời quá khứ sát sanh, hay là do đời quá khứ đánh đập chúng sanh khác, hay là đã thương các bậc thánh chẳng hạn, rồi bây giờ mang cái nghiệp đó mà thời mà sau khi tái sanh lại ở cõi đời này phải mang cái thân đa bệnh, như trong cái bài kinh Chu Lắc Tâm Ấn Phần Gác Tiểu Nghiệp Phân Biệt đó, Đức Phật nói cái nhân duyên, cái duyên mà làm cho chúng sanh bị đa bệnh, hay là do nơi cái nghiệp sát, hay là cái nghiệp đánh đập chúng sanh, thì ở trong trường hợp đó, trường hợp mà bệnh này mới gọi là bệnh do nghiệp. Thì như vậy nếu mà chúng ta nói bệnh phát sanh do như duyên thì được, bởi vì cái nguyên nhân nào, bệnh nào nó cũng có nguyên nhân sanh bệnh cả. Hả, bệnh mà có nguyên nhân thì gọi là bệnh nó có duyên, có nhân duyên. Còn bệnh mà phát sanh do nghiệp là chỉ nói riêng về cái vấn đề do quả của cái hành động ác ở trong quá khứ, như vậy thôi. Thành thử ra khi mà chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này ra thì chúng ta mới thấy rằng ở trong cuộc sống của chúng ta không phải mỗi thứ gì cũng đều là do nghiệp, do nghiệp thiện hay nghiệp ác, mà là do duyên hiện tại, do duyên cái này, duyên cái kia, duyên thời tiết, duyên vật thực, hay là do duyên phiền não, hoặc là do duyên có đối tượng mà nó làm cho tâm thiện hay tâm bất thiện sanh khởi, hay là làm cho bệnh tật sanh khởi, vân vân. Thì như vậy đó, khi mà nói pháp mà do duyên sanh đó thì nó rộng lắm thưa quý vị, còn pháp mà do nghiệp sanh thì nó hạn chế, nói hạn chế lại. Thì ở đây trong trường hợp này chúng tôi trả lời khía cạnh thứ hai để bổ sung thêm cho cái câu hỏi tại sao nghiệp gọi là duyên, mà duyên thì không nhất thiết phải là nghiệp. Là nó hai vấn đề như vậy, bởi vì nghiệp thì nó cô động ở một cái khía cạnh hành động thiện hay ác để tạo ra quả dị thục. Còn nói duyên thì nói khía cạnh rộng, cái pháp nào mà nó làm năng giúp được cho cái pháp khác làm sở sanh lên thì như vậy đều gọi là duyên, thì nó rộng. Do đó cho nên nghiệp gọi là duyên thì được, nhưng mà duyên thì không nhất thiết cũng chỉ là nghiệp. Chúng tôi xin trả lời như thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sao thưa cái chuyện thì có thể xin và chỉ có Đức Phật thường đi phân tử. Thật ra đó, chứ được phải nói với cái phân tử là nếu chúng tôi có thời gian đó thì chúng tôi sẽ hỏi thường thường xuyên từ đây cho đến sáng mai về đề đại diện. Nhưng mà tiếc là mình không có nhiều thời gian. Đôi khi chúng tôi cảm thấy rất là tiếc một điều là thường thường những cái vị mà đi giả, đi đạt mà thì không có ai hỏi hết. Và tại vì ngồi nghe chứ cũng biết hỏi cái gì. Nhưng mà rồi những vị giải A Tuệ Đàm phải nói một điều rằng nếu chúng ta có thời giờ chúng ta mổ xẻ từ nhiều cái cạnh thì nó rất là lợi lạc. Bây giờ thì xin tính thế tổ tư sư trả lời thêm một câu nữa là chúng ta biết rằng bây giờ chúng ta không nói đến Niết Bàn. Dạ, Niết Bàn là Pháp, là không có vị đạo. Nhưng mà bây giờ nói Pháp Hữu Vi, chúng ta nói Pháp Hữu Vi, tất cả Pháp Hữu Vi và từ Phật từ xưa, phải chăng tất cả Pháp Hữu Vi đều là vừa có thể là năng duyên mà đều có thể vừa là sở duyên, phải như vậy không? Xin thỉnh từ Phật từ xưa. Và thưa tòa thầy sư, không biết thầy tòa có nghe được không? Thấy thầy tòa chắc thầy tòa ra rồi, thầy tòa mới trở vào. Vậy xin thỉnh thỉnh thầy tòa thầy sư trả lời cho câu thảo luận ba là phải chăng tất cả pháp hữu vi đều có thể vừa là năng duyên và đều vừa là sở duyên, thưa thầy tòa.
Kính bạch thượng tọa Giác Đẳng, kính thưa quý vị, cái câu hỏi số 3 đó là câu hỏi rất là chuyên môn, và chính vì là cái câu hỏi rất chuyên môn cho nên nếu mà chúng tôi trình bày thì có lẽ là quý vị nên cố gắng nghe, nhưng mà nghe rồi sẽ không hiểu. Bởi vì ở đây nó là một chi tiết rất là sâu kín ở phía bên trong. Bây giờ chúng tôi chỉ nói tóm tắt như thế này: các pháp hữu vi ở đây tức là tâm sở sắc pháp và niết bàn. Tâm sở sắc pháp, niết bàn là pháp vô vi, chúng ta bỏ ra một bên và chúng ta chỉ nói về cái pháp hữu vi thôi. Ở đây chúng tôi có thấy một người ở trong room hỏi rằng năng duyên là gì, sở duyên là gì, cái pháp nào mà giúp cho pháp khác sanh lên thì pháp đó được gọi là năng duyên, mà pháp nào mà bị pháp khác tạo nên, bị pháp khác giúp hay là được pháp khác giúp cho sanh lên thì gọi là sở duyên. Khi mà mình té xuống đất mà được người khác đỡ dậy, chúng ta đứng dậy được nhờ người khác đỡ dậy, thì nhờ người khác đỡ dậy người đó gọi là sở duyên, mà được mà giúp cho người khác đứng dậy thì đó gọi là năng duyên. Chúng ta nói như thế. Cho nên các pháp hữu vi chia nó có 3 trường hợp. Có những trường hợp pháp hữu vi vừa là năng vừa là sở, có nghĩa là tự pháp ấy giúp được cho pháp khác sanh lên, mà đồng thời chính pháp ấy cũng phải nhờ cái pháp khác giúp cho nó sanh lên. Đó gọi là vừa năng duyên vừa sở duyên. Còn ở trong một trường hợp mà pháp hữu vi làm năng duyên nhưng mà không làm sở duyên được đó, đó là trường hợp cái tâm động lực thứ nhất. Cái tâm động lực thứ nhất ở trong diễn trình tâm, tâm động lực thứ nhất nó làm năng duyên trợ cho cái động lực thứ hai sanh khởi. Nhưng mà cái động lực thứ nhất nó không thể nào là sở duyên ở trong trùng dụng duyên được, bởi vì trước đó, trước cái sắc na động lực thứ nhất, một là tâm khai ý môn, hai là cái tâm phân đoán, tâm phân đoán nó thuộc về cái dạng tâm tố vô nhân, ở cái tâm khai y môn, nó thuộc tâm khai y môn là tố vô nhân. Do vậy cho nên nó không thể nào mà nó trợ cho cái tâm, không thể nào mà nói rằng cái tâm động lực thứ nhất nó trở thành sở duyên của trùng dụng duyên, không có. Nó chỉ làm năng duyên trong trùng dụng duyên thì được. Năm động lực giữa thì nó vừa làm sở duyên vừa làm năng duyên được. Nó là sở duyên của cái tâm trước, của động lực trước, mà làm năng duyên cho động lực sanh sau, kế sau. Còn riêng về cái động lực thứ bảy đó, động lực cuối cùng ở trong diễn trình tâm thức, thì cái động lực đó nó có cái điểm là làm sở duyên nhưng mà không làm năng duyên. Thì nó thứ sáu, nhưng mà nó không thể là bằng cách là trùng dụng duyên được. Cho nên chúng ta chỉ lấy cái pháp hữu vi ở cái vấn đề là cái tâm lộ động lực, là chúng ta sẽ thấy rằng ở trong tâm lộ động lực đó có ba trường hợp. Năm động lực giữa là một loại pháp hữu vi, vừa có thể vừa là năng duyên vừa là sở duyên ở trong trùng dụng duyên. Động lực đầu
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con không biết Trung Trung có nghe con nói không ạ? Dạ, thưa, dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, vì hết nghe Thượng Tọa Tại Siêu nói nãy giờ cũng được 2 phút rồi. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa.
Kính bạch chị Tâm Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta có một cái sinh hoạt tương đối là khó khăn và kỹ thuật. Chúng ta ở đây mà có khi nghe được và có khi nghe không được. Có nhiều điều rất là thú vị về chữ duyên. Mà khi mà chúng ta học chữ duyên, chúng ta sẽ đem áp dụng một cái nhân sinh quan quan trong đời sống của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta thường nhìn cuộc sống một chiều thôi. Có những thứ nó trợ cho chúng ta bằng cách bất ly, gần bất ly duyên thì là không có ly, luôn luôn gắn liền với đời sống của chúng ta. Chúng ta gọi là bất ly duyên. nhưng mà có những thứ mà nó cũng phải trợ cho chúng ta bằng cách là ly duyên, tức là lìa ra. Không nhất thiết là cái nào nó cũng giúp cho chúng ta bằng cách thì gắn liền với mình chứ. Chúng tôi lấy ví dụ như vậy là cha mẹ giúp cho con cái, giúp thì lúc nào cũng có mặt ở trong mọi lĩnh vực của đời sống của con, nếu nó còn quá nhỏ. Nhưng mà nếu chuyện gì cha mẹ cũng dựa vào hết thì quả thật có nhiều điều cha mẹ là trở ngại. Nhưng đó có nhiều khi mình giúp cho người khác còn chắc là mình phải bắn mặt đi để cho người khác họ tự họ lo lấy. Đó là chúng ta lấy ý nghĩa thường thức để chúng ta hiểu về chữ ly duyên và bất ly duyên. Rồi chúng ta cũng sẽ giúp một cách khó mặt, và chúng ta cũng còn cách giúp một cách gọi là vô hữu duyên, tức một cách không khó mặt. Dạ. Hay hoặc giả là nói về thời gian thì chỉ duyên là cho chúng ta một ý nghĩa là nó không lệ thuộc vào quá khứ, hiện tại, tương lai. Có những cái nó sẽ dẫn tới cái sân sau, nhưng mà có những cái sân sau nó trở tới cái sân trước. Chúng tôi lấy ví dụ như là ngày chưa so chưa tới, nhưng mà bởi vì ngày lễ quốc khánh của Mỹ là 4 tháng 7 sắp tới, do đó bây giờ chúng ta đi đó đi đây thì họ bày những cái sạp bắn pháo, để có thể đốt pháo cho lễ quốc khánh. Thì cái ngày lễ là chưa so là còn là tuần lễ nữa mới tới, nhưng mà hiện tại bây giờ thì người ta đã bắt đầu bày bán những cái trạm bắn pháo, cái chúng ta gọi là hậu sinh duyên, tức là cái sinh sau trở những cái sinh trước. Nó có rất là nhiều điều thú vị mà khi mà chúng ta học về giới lý duyên nghệ. Rất nhất là thì giờ không cho phép để chúng ta đào sâu vào hết, nhưng mà chúng ta mong rằng quý vị có thì giờ nên đọc kỹ lại bài học ngày hôm nay, và chúng ta chiêm nghiệm trên đó có nhiều điểm rất lợi lạc cho chúng ta. Ngày mai này thì chúng ta sẽ nói về một từ khác là chữ thiền theo A Di Đà. Đó là đề tài ngày mai, và tôi sẽ là vị giảng sư trình bày về đề tài này vào ngày mai. Chương trình sinh hoạt hôm nay của bên Phật Pháp Bồ Đề Ma đến đây được khoảng mạng kính tiên tôi thầy sư cùng chị Đồng Đức. Tôi xin chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú làm thay. Con tiến hành thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư công đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn nhiều giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu đem lại đạo quả giải thoát, hầu đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ Ngôn Viên đã im chờ cho các vận hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thâm tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên làm giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.